Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học kinh thánh theo thư Corinto thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 71 với đề tài Linh hồn anh chị em, căn cứ trên thư Corinto thứ nhì chương 12 từ câu 14 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem thư Corinto thứ nhì chương 12 từ câu 14 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Này là lần thứ ba tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em, và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy. Thật, chẳng phải con cái nên chứa của quý cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn. Về phần tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học kinh thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Đây là chuyến đi thăm tín hữu tại Corinto lần thứ mấy của sứ đồ Phao-lô? Và với mục đích gì? Tại sao? Câu 14. Câu hỏi thứ hai. Tâm tình của Phao-lô đối với tín hữu tại Corinto như thế nào? Ông hy vọng họ đối xử thế nào với ông? Câu 15. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Đây là chuyến đi thăm tín hữu tại Corinto lần thứ mấy của sứ đồ Phao-lô? Và với mục đích gì? Tại sao? Câu 14. Trong những bài học trước của thư Corinto thứ nhất, chúng ta đã biết tội lỗi gây hỗn loạn và làm suy yếu hội thánh Corinto. Trong hội thánh có người phạm tội gian dâm, sứ đồ Phao-lô đã quở trách người này một cách nặng nề và tỉnh thức hội thánh. Corinto thứ nhất, chương 5, câu 1. Ông khuyên họ lấy thân thể mình mà làm sáng danh Đức Chúa Trời. Corinto thứ nhất, chương 6, câu 20. Tuy nhiên, dường như những người này chưa thật sự ăn năn về những sự ô uế, gian dâm, luôn tuồng họ đã phạm. Câu 21. Thêm vào đó, một số người khác phạm những tội như rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gần, nói xa, kiêu căng, hỗn loạn. Câu 20. Trong tình thế như vậy, sứ đồ Phao-lô nói rằng ông sẽ đi thăm các tín hữu Corinto lần thứ ba. Có lẽ lần thứ nhất ông thăm tín hữu tại Corinto được ký thuật trong sách Công vụ các sứ đồ chương 18 câu 1 rằng: rồi đó Phao-lô đi khỏi thành Athens mà tới thành Corinto. Lần thứ hai không thấy được ký thuật trong sách Công vụ các sứ đồ hay trong hai bức thư ông gửi cho tín hữu tại Corinto. Tuy nhiên, đó có thể là chuyến viếng thăm khiến mọi người đều đau lòng, và ông quyết định không trở lại cùng anh em để làm cho anh em buồn rầu, như trong Corinto thứ nhì, chương 2, câu 1 đã chép. Và lần thứ ba này, ông chuẩn bị đến thăm họ. Ông lặp lại điều này sau đó, và khẳng định chuyến đi thăm lần thứ ba là chắc chắn. Này là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. Điều đó tôi đã nói rồi, bây giờ lại nói trước nữa. Ngày nay tôi giàu vắng mặt, nhưng chẳng khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai. Tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng nếu tôi lại đến thì chẳng dung thứ chi hết. Corinto thứ nhì, chương 13, câu 1 và câu 2. Sứ đồ Phao-lô mong muốn các tín hữu tại Cô-rinh-tô giải quyết dứt điểm các tội lỗi và sống một đời sống đổi mới trong Chúa trước khi ông đến, để khi ông có mặt, họ sẽ vui mừng và chính ông cũng vậy. Việc ông trở lại Cô-rinh-tô đáng lẽ phải được các tín hữu vui mừng và hoan nghênh, nhưng vì muốn che giấu tội lỗi nên họ không thể vui mừng. Sứ đồ Phao-lô cho biết mục đích viếng thăm lần này là: tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy. Thật, chẳng phải con cái nên chứa của quý cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn. Câu 14. Khi viết tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, ông muốn nói với các tín hữu tại Cô-rinh-tô rằng ông sẽ không nhận sự trợ giúp tài chánh từ phía họ như trước đó ông đã nói với họ. Nguyên nhân là vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy. Khác với các giáo sư giả hay là sứ đồ giả, ông đến với họ không phải để trục lợi vật chất cho bản thân, nhưng để tìm những con người yếu đuối và giúp đỡ họ. Ông quan tâm đến con người chứ không phải vật chất. Đây cũng là tâm tình mà sứ đồ Phao-lô học tập nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài phán rằng: bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Luca chương 19 câu 10. Đối với họ, ông xem mình như người cha thuộc linh, vì chính ông đã dùng tin lành mà sinh họ ra trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 15. Nên ông khuyên bảo, dạy dỗ họ như người cha đối với con cái mình. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 câu 13. Ông nói: thật, chẳng phải con cái nên chứa của quý cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn. Câu 14b. Theo lẽ thường tình, con cái ít khi nào vun đắp cho cha mẹ, nhưng cha mẹ thì luôn làm việc siêng năng, chăm chỉ để cho con có cái ăn, cái mặc và luôn lo lắng cho sự nghiệp tương lai của con. Cũng một thể ấy, vì họ là con thuộc linh, nên sứ đồ Phao-lô muốn chăm chút, vun đắp và dành những điều thiêng liêng tốt đẹp cho họ. Điều này nói lên tấm lòng thiêng liêng cao cả của người cha thuộc linh. Và sứ đồ Phao-lô thấy rằng đó là trách nhiệm và là bổn phận của mình đối với họ, cho dù họ có đối xử với ông ra sao đi nữa. Bài học áp dụng. Bài học cho những người chăn bầy của Chúa là chúng ta phải thường xuyên thăm viếng các tín hữu trong hội thánh để có thể biết được những nan đề, nhu cầu đặng cầu nguyện và giúp đỡ họ kịp thời giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, ngay cả những tội lỗi họ đã phạm, hầu cho họ được giải cứu khỏi những gánh nặng và tội lỗi vấn vương. Là người dẫn dắt thuộc linh, chúng ta có bổn phận và trách nhiệm giúp đỡ các tín hữu và sẵn sàng hy sinh để dành những điều thiêng liêng, tốt đẹp cho họ, chứ không phải để trục lợi vật chất cho mình. Khi làm như thế, chắc chắn chúng ta được hạnh phúc và được Chúa kể là đầy tớ ngay lành trung tín kia. Được lắm, ngươi đã trung tín làm việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Matthew chương 25, câu 21. Câu hỏi thứ hai: tâm tình của Phao-lô đối với tín hữu tại Cô-rinh-tô như thế nào? Ông hy vọng họ đối xử thế nào với ông? Câu 15. Sứ đồ Phao-lô nói rằng: về phần tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em. Câu 15a. Cụm từ "về phần tôi" là lời khẳng định về tình yêu của ông đối với tín hữu tại Cô-rinh-tô thật thiêng liêng, cao quý, không hề thay đổi, đến nỗi ông vui lòng sử dụng cạn kiệt tất cả tài nguyên mình có trong công việc may trại để rao giảng phúc âm cho họ. Công vụ các sứ đồ chương 18 từ câu 1 đến câu 4. Dù lời Chúa truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 14. Nhưng sứ đồ Phao-lô đã dùng chính bàn tay của mình làm lụng để nuôi sống chính mình và cả bạn đồng lao với ông. Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 34. Thậm chí ông hy sinh cả cuộc đời vì ích lợi thuộc linh cho bầy chiên ông đang chăm sóc. Trong bức thư gửi cho Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô tâm tình rằng: vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Giê-xu Christ với sự vinh hiển đời đời. Ti-mô-thê thứ nhì, chương 2, câu 10. Về phần ông yêu quý tín hữu tại Cô-rinh-tô ngày càng thêm, thế mà họ đáp lại với ông bằng tình yêu quá phai nhạt. Dù trước đó sứ đồ Phao-lô đã nói với họ rằng: chẳng phải chúng tôi hẹp hòi đãi anh em, nhưng ấy là lòng anh em tự làm nên hẹp hòi. Hãy báo đáp chúng tôi như vậy, tôi nói với anh em như nói với con cái mình, cũng hãy mở rộng lòng anh em. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 6, từ câu 12 đến câu 13. Ông hy vọng tình yêu thương anh chị em trong cộng đồng cơ đốc là sức mạnh cho ông và họ vượt qua những khó khăn, thách thức để hướng đến tương lai tươi sáng, huy hoàng trong Chúa Cứu Thế. Vì tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13, từ câu 4 đến câu 7. Tình yêu thương giúp cho ông và họ gắn kết với nhau trong Chúa cứu thế, để mỗi người làm trọn chức năng của mình là chi thể trong thân Chúa. Tình yêu của người hầu vị Chúa không đòi hỏi phải được đáp lại, nhưng là tình yêu vô vụ lợi, cứ ban phát ra vì tin rằng chính Chúa sẽ báo đáp cho mình, chứ không phải là con người. Bài học áp dụng. Là người phục vụ Chúa, chúng ta cần học tập theo gương của sứ đồ Phao-lô, sẵn sàng dâng hiến công sức, tiền bạc, thì giờ, thậm chí chúng ta sẵn lòng dâng cả cuộc đời mình cho bầy chiên mà Chúa giao cho chúng ta chăn dắt. Có thể đó là một nhóm nhỏ trong ban ngành, hoặc gia đình của mình, hoặc hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy yêu thương bầy chiên Chúa giao ngày càng thêm, cho dù họ đối xử với chúng ta như thế nào, thì cũng cứ bền lòng trung tín phục vụ, vì chúng ta tìm phần thưởng từ Chúa, chứ không phải từ con người. Là con dân của Chúa, chúng ta phải kính trọng những người thật sự có công khó trong vòng anh em, là người tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo mình. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy vâng lời người dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, từ câu 12 đến câu 13, và Hê-bơ-rơ chương 13, câu 17. Và hãy nhớ cầu nguyện cho những người hết lòng hầu việc Chúa. Bài học hôm nay cho thấy sứ đồ Phao-lô vì cớ linh hồn tội nhân và anh chị em trong Chúa mà sẵn sàng hy sinh thì giờ, sức lực, tiền của và cả tính mạng để đem phúc âm đến cho tội nhân và gây dựng anh chị em trong đức tin. Ông cho đi tình yêu giàu dạt mà nhận lại chẳng bao nhiêu. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục yêu mến họ. Dù như thế nào, ông cũng tìm cách đem đến phúc lợi thuộc linh cho họ. Đó mới thật sự là tình yêu thiêng liêng, cao cả mà mỗi tôi con Chúa cần phải có. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12, từ câu 14 đến câu 15, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 72 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cha là thờ gốm thiêng, đấng sét là tôi. Tôi nguyện theo ý Cha, xin Ngài nông đủ. Tôi chỉ biết yên lòng đợi Cha vâng phục. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Xin Ngài tra xét.